chị. Trước khi bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh run tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hầu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Suisse, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676.
Quý vị có thể đặt những câu hỏi về y khoa với bác sĩ Hoàng Kim Huy sau chương trình này qua số điện thoại 714-552-1517, 714-552-1517.
Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Ngày hôm nay chúng ta lại trở lại phương chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mỗi tuần một lần, mỗi cách thứ năm, mỗi tuần và các tuần, ta sẽ đề cập đến những cái vấn đề y tế mà hàng ngày chúng ta gặp phải. Hôm nay tôi được hân hạnh trình bày với quý vị một số những vấn đề y khoa, đặc biệt vấn đề y khoa ở những cái người trên tuổi, ở cái tuổi 60 hoặc là 65, bởi vì chúng ta sống nhiều hơn, sống thọ hơn. Theo thống kê dân số năm 2021, thì cái số người thọ của Hoa Kỳ, số người sống của Hoa Kỳ, hiện nay chúng ta có khoảng gần 100.000 người sống từ 100 tuổi lên nhiều hơn 100 tuổi. Về phương diện thống kê, nó là cứ 1.000 người thì có khoảng chừng độ 3 đến 4 người. Nhưng nếu nói đến 5.000 người thì chúng ta có khoảng 20 người trên 5.000 người sống 100 tuổi hoặc là nhiều hơn 100 tuổi. Ngày xưa, người lớn, một người sống trên 100 tuổi thì là một cái niềm hãnh diện của một quốc gia, của một cái tỉnh nào đó, nghĩa là hiếm lắm. Nhưng mà ngày nay, cái số người sống từ 100 tuổi trở lên nó đã khá nhiều, nhờ vào những cái phương tiện y khoa, những cách chữa trị khác nhau. Chúng ta sống lâu hơn, nhưng mà có những trường hợp nó đã xảy ra là người ta nhận xét là live longer, nhưng mà không phải lúc nào cũng là live better, tức là không phải là vị nào sống thọ, cũng không phải là vị nào cũng được sống một cách thoải mái. Thì để chống lại, ngăn ngừa cái việc sự sống không thoải mái ở cái vị sống lâu, sống thọ, thì người ta chú trọng đến những cái vấn đề của người lớn tuổi rất là nhiều. Ở người lớn tuổi thì chúng ta không thể nào không tránh khỏi những cái bệnh như là bệnh quên lãng, bệnh suyễn, bệnh phong thấp cấp tính hoặc là phong thấp do hệ thống miễn nhiễm, rồi sự rối loạn nhịp tim, số những cái loại ung thư, số những cái loại bệnh về phổi như là khó thở, buồn, tiểu đường, bị bệnh tim như là rồi bệnh tai biến mạch máu não, bệnh cao máu, bệnh tim thiếu máu, không đủ máu, hoặc là không đập một cách đều đặn, hoặc là bệnh xốp xương, hoặc là những cái bệnh về thận như là thận giảm đi cái chức năng, từ giảm dần chức năng với tuổi tác, đi bệnh hoặc là bệnh tiểu đêm. Thì theo thống kê người ta thấy như thế này, đối với các vị trên 65 tuổi, cứ 3 người mà chúng ta gặp trong lúc hội họp ở ngoài đường, có 2 vị sẽ có nhiều hơn 2 bệnh hoặc là 2 bệnh. 3 người thì có 2 người sẽ có 2 bệnh hoặc là nhiều hơn 2 bệnh. Và trong 3 người sẽ có 1 người bị 4 bệnh hoặc là nhiều hơn 4 bệnh. Nghĩa là chúng ta sống nhiều tuổi nên được cái đặc ân là sống thọ, sống nhiều tuổi thì chúng ta sẽ bị bệnh nhiều hơn. Thành ra những cái bác sĩ chuyên khoa từ ngành lão học geriatric thì người ta đã tìm cách để chữa trị và ngăn ngừa giảm đi cái nguy cơ bệnh ở những người lớn tuổi. Thì một trong những cái phương pháp để giảm đi cái nguy cơ bệnh của các vị lớn tuổi, người ta nghiên cứu bằng những cái phương pháp khác nhau, và ngoài vấn đề thuốc men, vấn đề dinh dưỡng, vấn đề đời sống hàng ngày, người ta chú trọng đặc biệt đến cái hệ thống thần kinh. Hệ thống thần kinh được chú trọng càng ngày càng nhiều hơn, nhất là khi có cái giải Nobel Prize năm 2021, người ta mới tìm thấy rằng cái vai trò của thần kinh đóng một vai trò rất 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 quan trọng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta bị bệnh, chúng ta cần phải uống thuốc nếu cần, chúng ta cần phải có sự giải phẫu nếu cần, nhưng chắc chắn chúng ta phải để ý đến cái hệ thống thần kinh của chúng ta. Thì một trong những cái bệnh ở những người lớn tuổi là bệnh về mắt, đó là rất là phổ biến, hoặc là mắt bị cườm, tức là nhìn cái thủy tinh thể của người lớn tuổi nó bị đục đi, ta không nhìn thấy rõ nữa. Nếu nó cườm nặng, chúng ta cần phải được giải phẫu, thì bác sĩ gia đình sẽ chuyển quý vị đến hoặc là giới thiệu cho quý vị các vị bác sĩ về mắt, các vị bác sĩ về mắt sẽ giải phẫu cho quý vị nếu cái cườm ấy nó đã chín, nó đã già rồi. Hoặc những cái bệnh về cái áp suất mắt gia tăng. Cái áp suất mắt gia tăng thì có bắt đầu sự chữa trị là dùng thuốc, hoặc là sau khi dùng thuốc một thời gian, hoặc là trong những cái trường hợp nặng thì người ta nghĩ đến chuyện dùng laser therapy hoặc là giải phẫu để làm hạ cái áp lực mắt của người bệnh nhân. Rồi những cái bệnh mắt khác của các vị lớn tuổi như là bệnh nước mắt chảy ràn rụa, nước mắt nó không thoát khỏi mắt được. Thường thường nước mắt nó phải thoát qua có một cái ống để vô trong mũi của chúng ta, nhưng nó không thoát được. Rồi ngược lại, lại có những vị thay vì nước mắt ràn rụa thì lại bị khô mắt. Thì rồi bệnh lồi mắt do một số những cái bệnh về tuyến thyroid, tức là cái tuyến tuyến ở trước cổ chúng ta lắm. Thì tất cả những cái bệnh mắt đó quý vị sẽ được chữa bằng những cái phương pháp khác nhau. Thì tuy nhiên có một cái điều mà gần đây người ta đã tìm thấy là song song cùng với cái việc chữa trị như vậy, thì các bác sĩ gia đình của quý vị sẽ chỉ cho quý vị những cái phương pháp để làm, để tập cái mắt của quý vị, để tập cái mắt của quý vị có những mục đích như làm giảm đi cái áp suất ở trong mắt của quý vị, làm cho những thần kinh liên hệ đến cái vận động mắt, cái chức năng của mắt của quý vị nó không bị đè ép. Thì đấy là một phương pháp khá mới. Cũng vậy, người ta cũng tìm ra phương pháp để điều chỉnh những cái mạch máu nó chạy vào để nó nuôi mắt của chúng ta. Cái mạch máu đó nó có thể bị đè ép, nó có thể biến mắt không đủ do sự thay đổi về khớp xương trong đầu của chúng ta. Nói về sự thay đổi về khớp xương ở trong đầu, chúng ta tất cả chúng ta đều biết rằng ở cái tuổi nào đó, bắt đầu từ 60 hay trên 60, chúng ta dễ bị bệnh gọi là phong thấp, osteoarthritis, tức là xương của chúng ta biến đổi và những khớp xương của chúng ta nó có thể làm cho chúng ta bị đau, nó bị sưng, nó đè lên thần kinh của chúng ta. Nhưng mà khi người ta nói đến phong thấp, người ta thường gần như là luôn luôn người ta chỉ nói đến cái phong thấp ở đầu gối, ở vai, ở tay, ở chân, ở vùng xương chậu, vùng cổ, vùng lưng. Nhưng có một cái điều mà y khoa ít để ý đến, cho tới gần đây người ta phát giác ra là đầu của chúng ta cũng được tạo bởi những cái xương. Người ta tìm thấy ở trên đầu của chúng ta có 29 cái xương, và những cái xương đó nó nằm cạnh nhau là những cái khớp xương. Khớp xương ở trên đầu có 120 khớp và có 35 cái bắp thịt. Tôi vừa thưa với quý vị là trên đầu của chúng ta có cái khớp xương, có 120 khớp xương suture. Thế thì cái khớp xương ấy, nếu là khớp xương đầu gối thì nó có thể làm cho đầu gối của chúng ta đau. Khớp xương vai nó có thể làm cho vai của chúng ta đau. Khớp xương cột sống của vùng cổ, vùng lưng giữa hoặc là lưng thấp nó có thể làm cho chúng ta đau. Nhưng theo cái góc cạnh là những khớp xương có thể làm cho chúng ta đau, tạo ra những cái chứng và phong thấp, thì những cái khớp xương đầu nó thay đổi với thời gian, với tuổi tác, nó cũng là cho chúng ta bị trở ngại, đau. Đây là một quan điểm rất là mới của y khoa. Trong nhiều trăm năm, người ta quên rằng đầu chúng ta là những cái xương, và đã là những cái xương thì nó phải có khớp xương. Đầu có 35 bắp thịt, 120 cái khớp xương. Và những khớp xương đó, vì nó là khớp, là nơi chui ra, có những cái nơi, cái lỗ, những cái khớp hoặc là những cái rãnh nó chui ra cái thần kinh đầu của chúng ta, 12 đôi thần kinh sọ não, nó chui ra khỏi những cái rãnh đó. Và những cái rãnh đó nó cũng như là một cái quy luật thông thường đối với các khớp xương khác, nó có thể thay đổi. Tôi muốn nói rằng ở dưới đáy mắt của chúng ta, mắt của chúng ta thì nhãn cầu của chúng ta được đặt trong một cái hộp, trong một cái hộp đó làm bởi xương trán và một xương thứ hai là xương cánh bướm. Và các cái thần kinh 3, 4, 5, 6 và một cái tĩnh mạch nữa nó chui qua một cái khe ở dưới cái nhãn cầu của chúng ta để chạy vào trong mắt của chúng ta. Và bởi vì nó chui qua một cái khe như vậy thì cái khe đó nó có thể bị hạn chế khi chúng ta ở những cái tuổi mà chúng ta bị phong thấp. Nếu chúng ta bị phong thấp ở đầu gối, ở vai, ở lưng thì chúng ta cũng có thể bị phong thấp ở đầu. Cranio-osteoarthritis, đây là một quan niệm rất là mới ở trong y khoa. Nó giải thích được một số những cái bệnh tật mà xưa nay chúng ta biết nó, nhưng mà chúng ta không giải thích nó trên cái góc cạnh là phong thấp. Bây giờ chúng ta có một cái danh từ mới bắt đầu phổ biến ở trong bài viết về y khoa là phong thấp khớp xương đầu. Rất là mới. Thì trong cái việc bị phong ở cái khớp xương đầu của chúng ta bị phong thấp thì chúng ta phải đề cập đến một cái điều hay xảy ra ở người lớn tuổi. Đó là những cái bệnh về mắt. Những cái bệnh về mắt có nhiều lắm. Tôi sẽ từ từ, có giờ chúng tôi sẽ trình bày từ những cái bệnh về mắt của chúng ta. Nhưng mà tiên khởi đầu tiên mà quý vị có thể áp dụng được sau khi nghe bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay là quý vị nên, tất cả những vị nào ở tuổi từ 60, năm mấy 60 trở lên, hoặc là những người nào có cái nguy cơ bị bất cứ một loại bệnh mắt nào, thì họ nên nghĩ đến việc uống một loại vitamin bổ mắt bán sẵn trên thị trường. Quý vị tự mua lấy, quý vị vô pharmacy nói với người pharmacist, tôi cần một loại vitamin bổ mắt. Cái tên cũ của nó là Ocuvite, viết tắt của chữ là vitamin cho mắt. Bây giờ cái tên mới của nó, cái thuốc mới của nó trên thị trường là Preserve Vision, tức là giữ lại cái mắt của chúng ta cho nó có cái chức năng tốt. Thì cái thuốc Preserve Vision này, cái loại vitamin này, nó có nhiều cái loại vitamin mà vô cùng quan trọng cho mắt. Đó là vitamin E, vitamin C, chất zinc, chất copper, và đặc biệt có hai chất là chất lutein và chất zeaxanthin. Quý vị mua sẵn, quý vị đừng có thắc mắc, quý vị đừng có mua lẻ. Quý vị mua một cái loại thuốc, nói với người pharmacy hoặc là tự mua, nó là on the counter, quý vị mua ở bất cứ một pharmacy nào, hoặc là ở Costco, nó bán một cái loại thuốc tên là Preserve Vision, hoặc là Ocuvite. Ocuvite có lẽ là một cái loại vitamin, bây giờ nó đổi tên, nó chế ra một cái loại mới, cũng thế thôi, trên cùng một cái căn bản là Preserve Vision. Uống hàng ngày, uống một hoặc hai viên vào hàng ngày, tùy theo từng loại vitamin, thì nó sẽ giúp ích cho mắt của quý vị rất nhiều. Hiện đây thì tôi xin phổ biến với quý vị. Thứ nhất, nếu quý vị nghe cái bài nói chuyện này và còn thắc mắc, thì quý vị có thể gọi cho số 714-552-1517 để nói chuyện trực tiếp với tôi, nếu tôi có thể trả lời ngay được quý vị, hoặc là để lại lời nhắn, hoặc chỉ cần gọi cho số này rồi cúp máy khi nào có giờ rảnh, bớt bệnh, bớt bận thì tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Tôi xin nhắc lại số điện thoại là 714-552-1517. Và YouTube tôi đã để lại một số bài, khoảng 140 bài nhỉ, về những đề tài y khoa mà hàng ngày chúng ta gặp phải. Quý vị đánh chữ là Dia, tức là viết tắt của chữ doctor, bác sĩ đó. Dia là Hoàng Kim Huy, official Hoàng Kim Huy, official. Quý vị sẽ được nghe tôi nói lại cái bài, quý vị sẽ được nghe nói lại những cái bài mà tôi đã thưa với quý vị trong nhiều năm qua. Bây giờ trở lại số những cái bệnh mắt mà quý vị hay gặp phải trong đời sống của chúng ta. Nói đến cái bệnh mắt thì quý vị sẽ được chữa bởi bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chuyên khoa về mắt. Nhưng có một cái điều là quý vị phải tự làm. Bác sĩ mắt của quý vị sau khi gặp quý vị nói với quý vị là quý vị phải dùng thuốc ABCD, rồi quý vị sẽ gặp lại bác sĩ mắt 1 tháng hoặc 2 tháng hoặc 3 tháng để theo dõi, hoặc là quý vị cần phải được mổ mắt ngay, vân vân. Nhưng quý vị phải tích cực trong cái vấn đề chữa mắt của mình, bởi vì phương pháp để tự điều chỉnh mắt của mình mà các bác sĩ khoa gia đình của quý vị sẽ chỉ cho quý vị sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng cho mắt của quý vị, cùng với sự theo dõi của các bác sĩ gia đình, của các bác sĩ chuyên khoa về mắt, thì quý vị phải dự phần vào vấn đề chữa mắt của quý vị. Những cái bệnh mắt của quý vị mà quý vị phải dự phần vào sự chữa trị là những cái bệnh như là những bệnh thông thường như là cataract, như là bệnh áp lực mắt cao cần phải mổ ngay hoặc là chỉ cần theo dõi, hoặc là mỏi mắt, hoặc là khô mắt. Thì những cái bệnh đó tôi sẽ lướt qua một chút, và tôi xin nhấn mạnh là quý vị, các bác sĩ gia đình của quý vị sẽ chỉ cho quý vị những cái phương pháp tự tập để ra mục đích của cái phương pháp tuyển tập đó là có ba mục đích. Thứ nhất là giảm đi áp lực của những cái khớp xương, những cái rãnh ở dưới cái hốc mắt của quý vị. Tên của cái rãnh đó là SOS, nếu quý vị muốn dùng cái tên đó để đọc ở trên Internet. SOS, cái tắt của chữ Superior Orbital Fissure. Thì trong cái rãnh ở dưới cái hốc mắt của quý vị, cái chữ Superior Orbital Fissure, những cái rãnh đó nó chứa các thần kinh sau đây. Ba, rất là dễ nhớ. Số 3, số 4, số 5, 1. Số 5 thì có 3 nhánh, mà số 5, 1 nó chui qua cái rãnh đó. Số 3, số 4, số 5, 1 và số 6. Ngoài ra nó chui qua cái rãnh đó, có một cái ven. Ven này giữ một vai trò rất là quan trọng. Tức là cái tĩnh mạch. Tĩnh mạch này nó dẫn những cái máu đen ra khỏi cái mắt của quý vị để nó đi vào một cái ven lớn, nó chạy nó xuống cái gan của quý vị, xuống cái tim của quý vị. Nói chung thì nó dẫn máu đen ra khỏi mắt của quý vị. Nếu cái ven ấy nó bị nghẽn tắc, nó bị đè ép bởi cái lỗ, cái rãnh Superior Orbital Fissure, thì nó không làm tròn nhiệm vụ của nó. Và vì vậy, cái áp lực mắt của quý vị sẽ có thể bị tăng lên. Trong một công trình khảo cứu tại Viện Đại học, Trường Đại học Mắt, Trường Đại học ở Florida, về cái Viện Mắt thuộc Trường Đại học Florida và một cái trường đại học ở bên Pháp. Hai ba các vị bác sĩ đó thì tên ở bên Pháp, thì bác sĩ đó tên là Jean-Pierre Béraud, và ở bên Florida đó là bác sĩ, một số những bác sĩ ở bên Florida, thí dụ như là bác sĩ Q-U-R-E-S-C và bác sĩ Dr. Bach, B-A-C-H. Các vị bác sĩ này, một ở bên trường đại học Florida Viện Mắt, một ở bên Pháp, họ đã viết những cái bài khác nhau, nhưng nó giúp cho các bác sĩ chúng tôi biết cách để họ dạy, họ chỉ cho chúng tôi cái phương pháp để điều trị mắt cho quý vị. Tất nhiên quý vị vẫn phải được theo dõi bởi các bác sĩ mắt của quý vị, nhưng chúng tôi dùng những cái phương pháp để giúp cho cái tĩnh mạch mắt của quý vị nó có thể được lưu thông một cách bình thường, dẫn máu ra khỏi mắt của quý vị, giảm đi những cái áp lực trên những sợi thần kinh 3, 4, 5, 6 của quý vị bằng cách là làm giảm đi cái sự restriction, là giảm đi cái sự mà bị hạn chế cử động của cái đáy mắt của quý vị. Nó có cái fissure, nó có một cái rãnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng giúp cho quý vị những cái động mạch mắt của quý vị. Động mạch mắt của quý vị nó có ba cái nhánh chính. Thì động mạch là nó mang máu đến nuôi mắt của quý vị. Thì cái động mạch đó nó có thể bị giảm đi cái việc mà cung cấp máu cho quý vị do những bệnh của quý vị như là tiểu đường hoặc là những bệnh khác. Thì tuy nhiên, chúng tôi dùng những cái phương pháp để giúp cho cái động mạch đó nó lưu thông dễ dàng hơn. Thì chúng tôi được huấn luyện để giúp cho quý vị giảm đi áp lực các dây thần kinh chạy đến mắt nhãn cầu của quý vị, giúp cho quý vị có cái máu nuôi đến mắt của quý vị, đến nhãn cầu của quý vị một cách dễ dàng hơn. Đó là chúng tôi được huấn luyện như vậy. Nhưng trong một thời gian dài, tôi suy nghĩ như thế này, tôi làm giản lược hóa đi, suy nghĩ và làm cho nó nhẹ nhàng đi, giản lược hóa đi, dễ làm hơn, để chúng tôi sẽ huấn luyện cho quý vị, chỉ cho quý vị cách tự làm ở nhà. Thì cách tự làm đó nó không khó, cái khó là cái người tìm ra những phương pháp đó, cái khó là chúng tôi phải đi huấn luyện. Nhưng sau khi đi huấn luyện, sau một thời gian chữa trị, thì chúng tôi đi đến một cái bước xa hơn. Chúng tôi huấn luyện chỉ cho bệnh nhân tự làm lấy. Thì quý vị tự làm lấy như vậy, thì quý vị có thể làm một ngày từ 5 đến 6 lần, sáng thức dậy một lần trước khi bước ra khỏi giường. Buổi tối khi chúng ta bắt đầu đi ngủ, chúng ta một lần nữa là ít nhất là 2 lần, và trong ngày làm 4-5 lần nữa. Cái phương pháp điều trị đó nó sẽ căn cứ vào những cái điểm trên cơ thể học của quý vị. Các lần này thì chúng tôi đã chưa có đủ thời giờ để chỉ cho quý vị. Nhưng tôi nói cho quý vị biết là các bác sĩ gia đình của quý vị sẽ chỉ cho quý vị và dựa vào cái điểm cơ thể học của quý vị. Những cái điểm đó là khi quý vị được chỉ dẫn cho cách dùng bàn tay của mình chữa trị cái góp phần chữa trị các bệnh mắt của quý vị, dù là bất cứ một loại bệnh mắt nào, quý vị cũng nên tự điều chỉnh nó để mang máu đến mắt của quý vị nhiều hơn, mang chất dinh dưỡng đến mắt của quý vị nhiều hơn, và mang cái máu ra khỏi mắt của quý vị nhiều hơn, và làm giảm đi cái áp lực trên cái sợi thần kinh của quý vị 3, 4, 5, 6. Quý vị sẽ dùng bàn tay của mình, đúng hơn là dùng cái cườm tay của mình. Rồi trên mắt của quý vị sẽ dùng một cái điểm ở trên mặt của quý vị, đó là vùng thái dương. Vùng thái dương là cái vùng mà quý vị cái nhức đầu quý vị hay lấy tay chà cái vùng thái dương, vùng màng tang đó. Hoặc là ngày xưa quý vị hay sức đầu vào trong cái vùng màng tang. Và cái điểm cơ thể học thứ hai là gò má. Vùng màng tang, vùng gò má, đó là cái điểm quý vị sẽ được dùng. Dùng đó như thể là một cái căn một cái điểm để tập. Rồi cái vùng mắt của quý vị, những cái vành mắt ở phía trên của quý vị, những cái vùng xương ở phía trên mắt của quý vị, tức là vùng lông mày á, cái vùng xương ở trên mắt của quý vị gọi là lông mày. Rồi cái vùng xương, cái bờ xương ở dưới mắt của quý vị, đấy là những điểm cơ thể học mà quý vị rất là dễ dàng là nhận biết. Và trong những lần nói chuyện tiếp, hoặc là các vị bác sĩ dạy, hoặc là quý vị thắc mắc làm thế nào để có thể tự tập mắt của mình, mang máu đến mắt của mình nhiều hơn, mang máu đen rời khỏi mắt của mình, giảm được cái áp suất mắt, làm giảm đi cái áp suất sự đè trên cái thần kinh 3, 4, 5, 6, là những thần kinh vô cùng quan trọng cho mắt của quý vị. Quý vị nên hỏi bác sĩ gia đình của mình. Bác sĩ gia đình của quý vị sẽ chỉ cho quý vị. Ngoài việc quý vị được theo dõi với các bác sĩ mắt, chúng ta nên nhớ rằng tuổi thọ kéo dài, mắt là một cái cơ quan với cái tuổi lớn thì chắc chắn mắt hoặc bị thế này hoặc bị thế kia. Việc tập mắt sẽ giúp ích rất nhiều cho quý vị. Xin thưa quý vị, xin quý vị đặt những câu hỏi ở số 714-552-1517 hoặc là theo dõi chương trình YouTube Doctor đánh chữ DR Hoàng Kim Huy Official, và tôi sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi đó cho quý vị. Chúc quý vị khỏe luôn, và trong những lần tới khi trở lại nói chuyện với quý vị, tôi sẽ đi vào những cái phương pháp tập. Và bây giờ thì không còn đủ thời gian. Xin chào quý vị và chúc quý vị khỏe luôn.